This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lệ quê thói này Hòa Tính thực hiện dựa theo cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, trong cái tuần lễ vừa rồi thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái Tết của Việt Nam. Nếu mà nói về cái Tết thì chúng ta thấy Việt Nam có rất là nhiều Tết. Thưa quý vị, thí dụ như là Tết Trùng Cửu, Hoàng Tính cũng có nói rồi nè, Tết Trùng Thập, rồi Tết Táo Quân, và có rất là nhiều những cái loại Tết. Và tiếp tục thì Hoàng Tính thấy có một cái Tết sau cùng, đó là cái Tết Trừ Tịch. Thưa quý vị, đó là 30 tháng Chạp là cái ngày Trừ Tịch. Trừ Tịch là cái chiều hôm trừ hết cái năm cũ mà sang cái năm mới, người ta gọi là Trừ Tịch. Lại một cái nghĩa đó là trừ khử ma quỷ. Thưa quý vị, cái nguyên thì cái tục này nó ở bên Tàu ngày xưa. Cứ về cái hôm ấy thì dùng 120 đứa trẻ con độ 9-10 tuổi mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống, vừa đi đường vừa đánh, để chi vậy? Để trừ khử ma quỷ, cho nên gọi là Trừ Tịch. Thưa quý vị, người Việt Nam ta thường không hiểu cái ngày ấy là một cái Tết riêng, cho là một cái ngày tiên thường, hôm nguyên đáng thôi. Cho nên cứ hôm ấy thì đem trầu cao đi đi thỉnh, đi tảo tiên phần, rồi về để mà cúng Tết, gọi là cái Trừ Tịch của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, thưa quý vị, xét về các ngày gọi là cái ngày ăn Tết của ta thì phần nhiều là noi theo, dựa theo cái tục của người Tàu. Thế nhưng chủ yếu thì chỉ nhân cái ngày tuần tiết mà dâng cúng gia tiên, chứ không có một cái ý gì nhớ đến cái người Tàu cả. Thưa quý vị, cứ như nước ta thì khi xưa quanh năm chí tối làm ăn mồ hôi nước mắt, không có một cái thì giờ gọi là cái thì giờ nghỉ ngơi. Nhà làm ruộng thì sáng phải vác cuốc, rồi trưa thì vác cày, hết mùa cấy đến mùa gặt, quanh năm chí tối như vậy, chân lắm tay bùn. Người làm thợ thì canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy, làm lụng chuối mũi chuối lái luôn, không lúc nào mà mở mắt ra được. Người đi buôn thì nay được, mai không, hôm nay thì ngược, ngày mai thì xuôi, và tất ta thức tưởi để mà cầu lấy một chút lợi, cho nên giàu, cho nên có. Thưa quý vị, người đi học thì nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm để mà cầu lấy một cái chút danh phận cho nó vẻ vang, cùng với là người đời. Nói tóm lại thì thì tính An Nam của ta rất là cần mẫn, chịu thương, chịu khó, mà không có cái ngày nào là cái ngày chủ nhật cả. Như vậy cho nên thỉnh thoảng phải có một cái ngày nghỉ ngơi, ăn chơi cho nó giải trí. Nhưng mà chẳng lẽ tự nhiên mà vô khớ mà nghỉ công, nghỉ việc mà ăn chơi không? Vậy mới nhân cái tuần này tiết nọ bày ra cái cách ăn Tết. Trước là đem một cái lòng thành kính thờ phụng tổ tiên, sau là được một cái ngày gọi là cái ngày nhàn nhã để mà cầm một cái chén rượu mà uyên úy tinh thần đi. Cứ như là chủ ý thì cái cách ăn Tết của người Việt Nam ta cũng không hài gì cả. Thế nhưng chỉ hiềm ta hay tin những cái chuyện huyền hoặc của bên Tàu ngày xưa, mà không nghĩ đến những cái nghĩa, cái lý gì cả. Thờ phụng thì cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi thì cứ việc mà ăn chơi, ma quỷ đâu mà lại phải đốt pháo đốt vàng vậy? Sâu bọ nào mà lại giết bằng đào, bằng mận? Lá mồng năm uống bảy, uống bạ, uống không khéo thì hóa ra sinh bệnh, đốt mã vàng hương cho nhiều chẳng qua là chỉ tổ tốt tiền. Thưởng trăng thu cũng là một cái cách vui, bày cổ thi tài thì cái khí nhỏ mọn quá. tiễn vua bếp đã là một cái chuyện hão huyền, mua cá làm ngựa thì mới lại nực cười thay. Thưa quý vị, và lại thì cái tục ăn Tết ta thì có một cái ý vị gì là cao cả, không có một ý vị gì là cao sang cả. Xem như là cái tục châu Âu thì một năm, trong một năm thì cũng có Tết này, Tết nọ, thế nhưng trừ ra một cái ngày đầu năm thì là những cái ngày kỷ niệm chung của các xã hội thôi. Như là cái ngày 14 Juliet là một cái ngày mới kéo lại dân quyền, ngày ấy thì mới đích danh là cái ngày ăn Tết, hay hoặc là cái ngày sinh nhật của một ông giáo tổ cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến cái gốc đạo của mình. Vậy thì cái sự hội hè Tết nhất ở Âu Châu cũng là dịp để mà ghi nhớ lấy một cái sự hay và làm cho quốc dân phấn khởi tinh thần, chứ không phải vị là một cái vị ăn chơi mà thôi. Mà ăn thì có phiền văn gì đâu. Ngày Tết đầu năm chẳng qua là anh em đưa cái cặp visit mà thăm nhau là cùng, nghỉ một ngày làm việc cũng như là cái ngày chủ nhật mà thôi. Còn cái ngày kỷ niệm tháng 7 thì treo đèn kéo cờ ăn mừng một vài hôm rồi lại ai công việc gì thì chăm công việc ấy, chứ không có lôi thôi như là ta ăn chơi đến hàng tháng vừa tốn tiền mà lại vừa phí cả thời giờ. Ta từ xưa đến giờ há lại không có một cái việc gì đáng cho dân ta kỷ niệm chung hay sao? Sao không nhớ lấy mà ăn Tết mà lại nhớ đến cái giới Tử Khôi khuất nguyên ở bên Tàu vậy? Dẫu chẳng nhớ gì người Tàu nữa, nhưng mà theo cái tục riêng của người ta mà dùng làm cái ngày mà cúng gia thiên nhà mình thì cũng vô vị lắm. Vâng, đó là lời của cụ Phan Kế Bính trong cái phần các ngày Tết của người Việt Nam ta ngày xa xưa, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và tính đang mời quý vị cũng như dẫn dạy quý vị trong một cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Xong tất cả những cái loại Tết thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần được mang tên là Giá Thú, đầu tiên với cái phần được gọi là Tuổi Đính Hôn. Thưa quý vị, tuổi đính hôn thì con trai con gái độ 15-16 tuổi dở lên đã là cái tuần mà sắp sửa mà lấy vợ lấy chồng. 20-30 tuổi mới cưới thì gọi là muộn, cũng có nhà cưới cho con từ năm 12-13 tuổi, có nhà thì ước hôn với nhau từ ở trong thai. Tục vợ chồng cứ hơn kém nhau 1-2 tuổi là vừa đôi rồi. Tiếp theo trong cái vấn đề mà giá thú, chúng tôi thấy có một cái chữ lớn được mang tên là giảm hỏi, thưa quý vị. Trước hết thì kén chọn cái chỗ nào mà môn đăng hộ đối, xem đôi tuổi không có xung khắc nhau thì mới mượn cái gọi là mối lái. Mối lái nói với cha mẹ người con gái bằng lòng gả rồi, nhà trai mới đem cao đem chè đến dặm, và từ đó thì mồng năm ngày Tết hay hoặc là những cái ngày kỵ ngày nhật của nhà gái thì người rể phải đưa những cái đồ lễ vật đến mới là trọng thể. Cách ít lâu thì mới làm một cái lễ ăn hỏi. Nhà trai thì đem cao chè lợn xôi đến nhà gái để mà làm lễ gia tiên. Có nhà dùng cách giảng tiền thì chỉ dùng cao, dùng chè, dùng mứt mà thôi. Ở Quảng Nam thì trong lễ ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa, thưa quý vị. Tiếp theo, giá thú chúng tôi thấy có cái phần gọi là phần sale, thưa quý vị. Ăn hỏi rồi mới tới ăn sale. Sale thì mùa nào thì thức ấy, như là mùa vải thì sale vải, mùa dưa thì sale dưa, vân vân. Có nơi mà một năm chỉ sale 4 mùa luôn. Tháng 3 thì sale vải, tháng 5 thì sale dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng. Tháng 9 thì sale hồng, cốm, gạo mới, chim ngói. Tháng chạp thì sale thêm cam, mứt, bánh, cốm. Đồ sale nhà gái lấy một nửa, còn một nửa thì giả lại cho bên nhà trai, gọi là cái đồ lại mặt, thưa quý vị. Và tiếp theo trong cái phần giá thú, chúng ta thấy có cái phần được mang tên phần cưới, thưa quý vị. Cưới thì sale xong một năm hay hoặc là nửa năm thì mới cưới, trong cũng có khi phải sale 2-3 năm mới được cưới, thưa quý vị. Nếu mà không sale mà xin cưới thì là thiếu lễ, mà người ta chê cười cho, mà nhà gái thì không mấy người mà nghe đâu. Tiếp theo đó là cái phần trao thơ và thách cưới. Thì thưa quý vị, trước khi mà muốn cưới thì đôi bên nhà trai nhà gái đều phải quan quẻ cả mới được, nghĩa là cái người chủ hôn không có tăng chế gì, cưới thì nhà trai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những cái lễ vật thế nào rồi, nhà gái muốn những cái thứ gì, thì viết thư trả lời cho nhà trai. Nhà trai thì liệu thế mà lo được thì mới chọn cái ngày lành tháng tốt đến ước cái ngày cưới với bên nhà gái. Và nếu mà nhà gái lấy cái lễ nặng quá thì nhà trai xin bớt đi ít nhiều. Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn cái việc lại, mà nhà trai thì bất đắc dĩ phải lo, thì có khi vì thế mà hai bên xưa gia mới sanh ra một cái người ta gọi là oán ghét nhau. Thưa quý vị, cái đồ thách cưới thì đại để bao nhiêu lợn, bao nhiêu gạo, rồi hoặc là ăn bò thì thách bò, rồi bao nhiêu chè, bao nhiêu cao, bao nhiêu rượu, vòng nhẫn, hoa hộp, quần áo, chăn màn, và kèm theo thêm là bao nhiêu bạc, vân vân. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là cái phần đám cưới. Thưa quý vị, về vùng hương thôn với nhau cưới thường đi về đêm. Lúc đi thì phải chọn cái giờ mà người ta gọi là cái giờ hoàng đạo mới được đi, và phải có cái người đàn ông dễ tính ra đón ngõ trước. Khi ra thì reo ầm cả lên rằng là gặp trai, để mà cho mọi việc nó được dễ dàng, được may mắn. Và trong cái đám cưới này có một cái ông già, kén cái ông nào mà hiền hiền lành lành, chú xíu hiền lành, mà vợ chồng còn song toàn, lắm con nhiều cháu thì mới tốt. Cầm một cái bó hương đi trước, rồi đến các người mà dẫn lời, kẻ thì đội mâm cao, người thì khiêng lợn, khiêng rượu, vân vân. Chú rể thì khăn áo lịch sự, có một cái đám thân thích dẫn đi. Và khi đến nhà vợ thì dàn bày ra những cái đồ lễ, và người chủ hôn nhà gái mới dẫn lễ, mới khấn tới để mà dẫn một cái lễ gia tiên, thì cái người rể mới vào cái lễ được. Thưa quý vị, và khi mà vào lễ, chúng tôi thấy có một cái lễ tế gọi là tế tân hồng. Thưa quý vị, đó là bày những cái hương án ra sân, rồi mới dùng lễ là gà xôi, rượu, tế tơ hồng, rồi hai vợ chồng đều vào lễ. Thưa quý vị, và cái điển tế tơ hồng do cái chuyện ngày xưa như vậy nè. Thưa quý vị, ở bên Tàu có một cái người tên là Vi Cố, một bữa đi chơi răng mới gặp một cái ông già đang xe các sợi dây đỏ ở cái dưới bóng răng. Hỏi thì ông ấy nói rằng là ta là Nguyệt Lão đây, coi việc xe duyên cho vợ chồng nhân gian đây, ta đã buộc sợi dây này vào chân người nào rồi thì dù thế nào thì cũng phải lấy nhau luôn. Vì thế mà ta cho cái việc vợ chồng là có ông Nguyệt công lão định trước, cho nên thành vợ chồng rồi thì phải cảm ơn ta hả, và phải cầu nguyện phải phù hộ cho ở được trăm năm với nhau hả. Thưa quý vị, cái lễ tế tơ hồng rồi thì cái người rể vào lại cha mẹ vợ và tất cái tục ấy. Cái người mà theo với văn minh bây giờ thì không có chịu được, rồi mới đợi cho họ hàng ăn uống xong thì mới về. Thưa quý vị, tiếp theo đó là cái phần gọi là đưa dâu. Thưa quý vị, sáng hôm sau thì đưa dâu. Nhà trai, nhà gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mời bà con khách khứa mừng nhau. Thì kẻ thì mừng tiền, người thì mừng chè, mừng cao, hoặc là những cái câu đối đỏ, vân vân. Mà thường thì chỉ mừng ở bên nhà trai thôi, chứ không có mấy nơi mà mừng ở bên nhà gái ngày xưa. Duy chỉ có ở thành phố thì có mừng ở bên nhà gái, thế nhưng chỉ mừng cho cái người con gái, hoặc là một vài vuông nhiễu điều, hay hoặc là mai sẵn thành một cái yếm mà thôi. Thưa quý vị, trong cái vấn đề đưa dâu thì nhà gái cũng kén một cái ông già, cũng cầm một cái bó hương, ông đi trước, rồi bà con họ hàng mới dẫn cô dâu đi sau. Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào lại gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên, bố chồng, mẹ chồng. Đoạn mới trở về mới lại cha mẹ chồng, hay hoặc còn ông bà chồng thì cũng lại ông bà cha mẹ chồng, thì mỗi người mừng cho một vài đồng bạc, hay hoặc là một vài chục vậy đó. Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần. Phần thì phải có cái xôi, cái thịt, cái bánh trái, giò chả, cáo, chuối mới làm một cái cỗ cưới được. Thưa quý vị, ngày xưa ở thành phố thì cái thách cưới thường nặng hơn ở nhà quê, mà không có một cái lệ gọi là đi ăn cưới đêm đâu. Cưới ban ngày xong thì đón dâu về ngay thôi. Trong khi cưới và khi mà đón dâu, hai ông già cầm hai cái lư hương, ngồi xe mà xe che lọng xanh đi trước, rồi các kẻ dẫn lời, nào là người đội mâm cao, trùm vải tây đỏ, nào là kẻ khiêng những cái chóe rượu, khiêng những cái quả phù trang. Trước thì còn đi bộ thì ít, nay thì đám đi thì đi toàn là những cái xe cao su, đám nào mà khoe sĩ diện thì đi toàn là xe song mã. Thưa quý vị, và cái lễ bái cũng như cái cách nhà quê thôi, ăn xong thì cũng phải có phần, và phần có những cái bánh đường, bánh ngọt, thì lại thêm một cái khăn mặt đỏ để mà gói phần nữa. Sau thì lại có bánh dày, bánh chưng chi biếu cho những người quen thuộc, thưa quý vị. Và trong cái phần tiếp theo đó là cái phần phương thuật, thưa quý vị. Trong khi mà cô dâu đi đường thì ăn mặc tốt đẹp, e thiên hạ sẽ quở quan, phải cài vài cái kim vào ở trong choàng áo để có ai đọc mồm đọc miệng thì đã có cái kim ấy trấn áp đi. Có nơi thì lại đặt hỏa lò giữa cửa cho cô dâu bước qua, cũng là một cái ý ấy. Và cũng có nơi thì dâu mới đến cửa thôi, mẹ chồng mới cầm mình vôi tránh đi một lúc, thì có nơi dâu mới đến một cửa, một người mới lấy cái chài cối giả một lúc. Và tục ấy thì ngộ quá, không hiểu làm sao mà lại có một cái tục đó, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái phần đóng cửa răng dây, thưa quý vị. Trong khi cưới và cái lúc mà đưa dâu thì lại có một cái tục gọi là cái tục đóng cửa răng dây, thưa quý vị. Cái lúc mà nhà trai đem lễ cưới đến nhà gái thì bên nhà gái hoặc là trẻ con hay hoặc là đứa đệ tớ mới đóng cửa, không có cho vào. Nhà trai phải cho chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc, ngã giá lên xuống thì chúng nó mới mở cửa cho. Và thưa quý vị, trong lúc mà đi đường thì những kẻ mà hèn hạ hoặc là lấy một cái sợi chỉ đỏ hay hoặc là một cái mảnh vải lụa đỏ giăng ngang ở giữa đường, vậy đó đám cưới mà đi đến thì phải nói tử tế mà cho chúng nó vài hào thì chúng nó mới cởi ra cho đi. Chỗ thì chúng nó bày hương án chờ đi đến đốt một cái bánh pháo ăn mừng, chỗ ấy thì phải đãi họ một vài đồng mới xuôi. Nếu mà bủng xỉn mà không cho chúng nó tiền thì chúng nó sẽ cắt cái chỉ, cắt dây, nói bậy, nói bạ, chẳng xứng đáng cho cái việc vui mừng trong ngày, các ngày ấy. Vì vậy, đám nào cũng phải cho cả, thưa quý vị. Và cái tục giăng dây này đã có từ rất là lâu đời rồi, về cái đời Huyền Tông. Cái người Đường Thiệu đã dâng biểu nói rằng, cái ngày mà người ta đón dâu, những kẻ mà hèn hạ thường hay lấy xe ngăn trở đường đi rồi đòi cổ bàn ăn uống, và tục ấy mỗi ngày một thịnh, đến nỗi mà các đám cưới của các nhà vương công chúng nó cũng tụ họp đàn lũ che lấp đường đi, làm cho lôi thôi thì giờ để mà đòi tiền đòi của. Thành ra tiền răng dây nặng hơn là cái tiền cưới, xin cấm hết đi mới được. Xem vậy thì tức là cái tục răng dây của ta bây giờ đó, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái mục gọi là giao duyên, thưa quý vị. Tối hôm cưới thì người chồng mới lấy trầu trăm, tức là trầu tế tứ hồng á, trao một nửa cho vợ rồi rót một cái chén rượu, mỗi người uống một nửa, gọi là lễ hợp cẩn. Vợ mới giải chiếu lại chồng hai lại, chồng mới đáp lại vái một vái. Cái tục ấy nhà đại gia mới dùng đến thôi, nhà thường thì không có mấy người dùng đó, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là sau cái mục giao duyên, đó là cái mục được mang tên là lại mặt. Cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì hai vợ chồng mới làm lễ chè đôi, chè xôi, đem về nhà vợ lại gia tiên, gọi là cái lễ lại mặt, cái chữ gọi là tứ hỷ, thưa quý vị. Tiếp theo cái lễ lại mặt đó là cái tục mường, thưa quý vị. Cái tục cưới về mường về máng rất là nực cười. Khi cưới thì nhà gái nấu một cái nồi nước bẩn thỉu, cả nhà khóc lóc chờ khi mà họ hàng đưa dâu ra cửa thì lấy gạo lấy muối ném theo và rải nước bẩn ấy, hễ mà ai chạy không mau thì sẽ bẩn cả quần cả áo, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, mà tính đang gửi đến cho quý vị những cái phong tục về cái lễ cưới của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Cái tục cưới của người Việt Nam của ta cũng coi như là chúng ta noi theo ngày xa xưa, noi theo cái tục của người Tàu. Tàu thì có 6 cái lễ, người ta gọi là cái lễ nạp thái, lễ vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ và thân nghênh. Có chữ họ nói rằng là lục lễ bất trị, trinh nữ bất hành, nghĩa là 6 lễ không đủ thì người con gái trinh không đi. 6 lễ ấy đại khái như là lễ giảm, lễ hỏi, lễ xeo, lễ cưới của ta đó, thưa quý vị. Xét trong một cái tục cưới sinh của ta có mấy cái điều trái với là cái cách văn minh nên đổi. Đó là một, đó là lấy vợ lấy chồng sớm quá. Cái tục Âu Châu trai gái đúng tuổi khôn lớn ít ra cũng phải 18-20 tuổi trở lên mới là dừng vợ gả chồng. Ta thì thường cho là sự mà có con cháu sớm là nhà có phúc, Cho nên lắm nhà con mới có 14, 15 tuổi đã huyết khí chưa được sung túc, đã có vợ, có chồng, thậm chí có đứa con gái hỉ mũ chưa sạch đã đi về để mà làm dâu. Vì thế mà sinh con đẻ cái ra nhiều đứa nó còm, nó cõi, nó ngẳng nghiu, gây nên một cái giống nòi yếu ớt. Và lại cái lúc tuổi trẻ thì còn đang cái tuổi học hành, tìm kế, lập thân, vậy mà đã vướng víu vào cái đường vợ con thì có làm gì được nữa. Thành ra là làm cho hư cả người của ngày xa xưa. Thứ hai, trong nghề xa xưa đó là trai gái không được tự do phân hôn phối. Cho quý vị, cái tục Âu Châu trai gái phải biết nhau trước cha mẹ, cho tự ý kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. Ở người Việt Nam ta ngày xa xưa thì chỉ cứ tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả, dẫu cho con có bằng lòng hay hoặc là không bằng lòng cũng nài ép cho phải lấy. Mà thường thì nhiều cha mẹ gả bán lấy lẫn cho nhau cũng nên. Vì vậy mà lắm khi mà vợ chồng lấy nhau rồi sinh ra chê bai nhau, oán ghét nhau, không được hòa thuận, đến nỗi phải lìa nhau. Mà dẫu có e sợ danh tiếng gượng ở với nhau thì cũng sầu não trong lòng. Chẳng những là cái công việc ở trong nhà lũng củng mà chẳng ra gì, mà đường sinh dục cũng không có được tốt nữa, thưa quý vị. Thứ ba đó là cái tục thách cưới. Vợ chồng lấy nhau là một cái nghĩa vụ, và trai phải có vợ mà gái phải có chồng thôi. Đôi bên đều có những cái tư ích lẫn cho nhau thôi, chứ không phải mà lợi riêng cho bên nào cả. Vậy mà ta lắm người coi cái sự gả chồng cho con như là bán con, trừ ra một cái sự may mắn, may mặc sắp sửa đã bắt nhà trai phải lo rồi, lại thách đến tiền, đến bạc nữa. Lắm người nghiệt quá, không đem đủ tiền thì không nghe, làm cho xôi gia sinh oán ghét nhau cũng vì đó. Vả lại chẹt người ta quá, người ta cũng phải miễn cưỡng người ta đi, người ta vay mượn mà lo cho nó xong việc rồi, thì cái nợ ấy có khi con mình về nhà chồng thì lại phải nai lưng cố sức ra làm để mà ăn, để mà trả. Thế có phải là con là mình vụ hư danh hoa hòe một lúc mà để cho khổ cho con không ạ? Cứ như cái phép châu lễ, phàm lấy vợ dẫn lễ cưới, lộ tốt không được quá 5 lượng. 5 lượng nghĩa là 10 cái cuốn lụa. Ông Chu Tử có luận rằng là lễ cưới ngày xưa giản dị như thế, đến đời sau cái tục dân ngoa ngoét thường thường giảng đến cái lễ của cải, rồi đòi tiền, đòi bạc. Các nhà hảo phẩm lại muốn trang sức thể diện, đòi vàng lụa cho nó nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, đó là trái với cái lễ. Thiết tưởng cái sự trai gái lấy nhau, trước hết phải chờ cho đến đúng tuổi khôn lớn, biết cách lập thân rồi hãy cho lấy nhau. Mà lấy nhau thì phó mặc cho một cái sự tùy ý kén chọn, cha mẹ không nên nài ép lòng con. Trừ ra con không có biết đường kén lấy thì phải kẻ chăn ra gì thì cũng nên ngăn cấm lại mà thôi. Còn như mà đôi bên có tốt duyên phải lứa thì phải thuận tình nhau, thì không nên quản gì giàu với nghèo, tùy thế mà khu xử, miễn là phải thế thì thôi. Chứ nên lấy cái sĩ diện mà hà cầu khắc, trách chi nhau, nhau quá nhiều trong cái vấn đề mà lễ nghĩa cưới hỏi của ngày xa xưa. Vâng, thưa quý vị, với cái phần lễ nghĩa này trong cái vấn đề mà cưới hỏi thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình Trắc Lại Quê Thó là ở đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Trắc Lại Quê Thó lần sau. Xin cảm ơn quý vị.